Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia, người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cả nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi. Vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng, mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cắt chức quản gia của mình rồi, quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi, mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: Còn bác nợ bao nhiêu? Người ấy đáp: 1000 dạ lúa. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Mời chị em ngồi. Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe lời của Chúa nói. Trong thư Thánh Phaolô, tông đồ gửi tín hữu Philippe, Phaolô nói: Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Chúng ta thấy con người mình thì thường là hay có cái tính là bắt chước. Nhưng mà thường anh chị em mình thấy là hay bắt chước cái tốt hay bắt chước cái xấu. Hả? Thường hay bắt chước cái xấu hay cái tốt? Cái xấu. Cái xấu. Cái tốt nó hiện ra trước mắt mà đôi khi mình thấy khó bắt chước. Hay là không muốn bắt chước. Thí dụ như là cái gương sáng nhất mà chúng ta vẫn thấy là gương của ai? Gương sáng nhất về yêu thương phục vụ mà chúng ta thấy sáng nhất đó là gương của ai? Gương của ai? Gương của Chúa, gương của Đức Mẹ, gương của các thánh. Mà thường thì chúng ta lại không bắt chước. Nhưng mà những cái gương mù, gương xấu nó bày ra hàng dân nhãn hàng ngày đó. Thí dụ như là cái đứa bé đó, bố mẹ có tập cho nó chửi thề không? Không tập nó chửi thề. Có tập cho nó ăn cắp không? Không tập. Mà tập cho nó là thật thà, tập cho nó là lễ độ. Nhưng mà ta thấy lớn lên ấy, cái đứa bé nó biết chửi thề, đứa bé nó biết ăn cắp. Tại sao vậy? Thì vì nó gặp những người xấu, những bạn bè xấu nói chửi thề là nó chửi thề. Gặp những người xấu ăn cắp hoặc là đánh nhau phá làng phá xóm, rồi nó cũng bắt chước theo cái phá làng phá xóm. Trong khi đó, những cái gương sáng mình dạy cho nó về các thánh, về biết bao nhiêu những điều khác, thì nó chẳng bắt chước. Cho nên ở đây, Phaolô nói rằng, xin thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi. Phaolô nói chỗ khác, Phaolô nói, anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Đức Giêsu Kitô. Anh em hãy noi gương tôi như tôi đã noi gương Đức Kitô. Vì nếu mà Phaolô không noi gương Đức Kitô, không bắt chước Đức Kitô, thì chúng ta cũng chẳng cần phải bắt chước Phaolô làm gì. Nhưng mà vì chính Phaolô là người đã nói rằng đối với tôi sống là Đức Kitô. Phaolô là người đã xác tín rằng tôi làm được mọi sự trong Đức Kitô, Đức mang sức mạnh cho tôi. Phaolô là người đã xác tín rằng trong Đức Kitô tôi có thể chịu được tất cả. Tôi chịu được tất cả. Đó, cho nên là Phaolô đã bắt chước Đức Kitô, đã học cho biết thế nào là no, thế nào là đói, thế nào là khát. Và Phaolô đã trở nên mọi sự cho mọi người.
follow theo gương Đức Kitô. Cho nên Phaolô mới dám nói một cách mạnh dạn là xin anh em hãy cùng nhau bắt chước tôi. Bắt chước điều mà Phaolô được quay trở về với Chúa khi mà ngã ngựa, chứ không phải lúc trước. Và Phaolô còn nói thêm nữa là và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi đã để lại cho anh em. Nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi đã để lại cho anh em. Lại cũng là những người mà đã cùng với Phaolô bắt chước theo gương Đức Giêsu. Chúng ta bắt chước là bắt chước những cái điều tốt đấy. Chúng ta theo gương là theo gương những cái điều ấy, là theo gương những con người đã bắt chước Đức Giêsu, là chúng ta học đòi theo những điều mà chính những người ấy, Phaolô cũng như những con người tốt lành ấy đã học đòi theo gương Đức Giêsu. Và Phaolô nhìn vào cộng đoàn của mình mà nói rằng: bìa tôi phải đau lòng ứa lệ mà nói rằng có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô, thay vì noi gương Phaolô mà gắn bó với Đức Giêsu, noi gương những người lành, những người sống theo gương Phaolô đã để lại mà bám chặt lấy Đức Kitô là mẫu mực của mình, mà sống thánh thiện, sống đạo đức. Thì trái lại, Phaolô nói rằng nhiều lần đã phải nói, mà bây giờ đã phải đau lòng ưa lệ mà nói rằng có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Chung cuộc là họ sẽ phải hư vong. Thưa anh chị em, những số phận của những người mà sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô, chung cuộc là họ sẽ phải hư vong. Không phải vì Chúa đoán phạt họ, nhưng mà vì chính họ lựa chọn cách sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Và khi họ đã lựa chọn cách sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô thì chung cuộc đời của họ sẽ là hư vong, vì họ đã lựa chọn cái đó. Chúng ta là những người tin vào Đức Giêsu. Anh chị em có tin vào Đức Giêsu không? Có không? Có không? Anh chị em có bắt chước Đức Kitô không? À, vậy thì nếu anh chị em tin vào Đức Giêsu, anh chị em bắt chước gương Đức Giêsu thì anh chị em biết rằng chung cuộc đời mình sẽ như thế nào. Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta sẽ cùng được sống lại với Người. Nếu ta cùng chịu đau khổ với Người, ta sẽ được hiển trị với Người. Còn nếu ta đối nghịch với thập giá Đức Giêsu thì ta biết rằng chung cuộc của đời ta sẽ là hư vong. Những con người ấy, những con người mà sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô để mà chuốc lấy một cuộc sống hư vong, đó là gì? Là những người mà Phaolô bảo Chúa họ thờ là cái bụng, và họ cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Chúa họ thờ là cái bụng. Cái bụng đây chúng ta hiểu có thể là của cải vật chất, tôn thờ vật chất. Mà Chúa bảo các con không thể làm tôi Thiên Chúa và làm tôi thiền của được. Mà Chúa họ thờ là cái bụng, là những cái gì nó thuộc về thế gian này, là những cái gì đối nghịch với thập giá Đức Giêsu, là tiền của, là danh vọng, là chức tước, là địa vị, là những cái nó làm cho người ta ham hố, nó làm cho người ta lấy đó làm cái mục đích, làm cứu cánh cuộc đời của họ. Giá nào cũng phải đạt được cái đích đó, giá nào cũng phải đạt được cái chức vị đó, giá nào cũng phải được của cải đó, giá nào cũng phải đạt cho bằng được cái danh vọng đó, bất chấp mọi phương tiện, bất chấp mọi phương tiện, cho dù phải chà đạp lên người khác, cho dù phải hạ người khác xuống sắt ván, thì họ vẫn tôn thờ Chúa của họ là chính họ, cái tôi của họ, họ coi là đó là Chúa. Và họ cũng muốn làm chúa của mọi loài, làm chủ mọi loài. Họ muốn điều khiển người khác, và họ chẳng có muốn tùy thuộc vào Thiên Chúa, vì họ cho rằng họ là Chúa rồi. Cho nên kết cục đời họ thì sẽ là hư vong, và họ lấy làm vinh quang vì họ đã đạt được những cái điều đó. Nhưng mà Phaolô nói cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Cái mà họ cho là vinh quang, là tiền của, là chức tước, là danh vọng, là địa vị, là những cái mà họ đạt được ở thế gian này, những cái mà họ tôn thờ như là Chúa của họ, thì Phaolô bảo rằng là những cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Họ đã thuộc về thế gian mất rồi. Cho dù họ là con cái của ánh sáng, con cái của Thiên Chúa, nhưng họ đã không đứng vào trong ánh sáng, đứng vào trong hàng ngũ con cái của Thiên Chúa, mà họ đã chạy theo thế gian, chỉ nghĩ đến những sự thế gian, là nghĩ đến của cái chức tước địa vị danh vọng, là chỉ nghĩ đến những cái đời này, cái đời tạm này, những cái mà đáng lý ra nó phải là cái phương tiện, thì họ cho rằng đó là cái mục đích, đó là cứu cánh cuộc đời của họ. Vì vậy mà Phaolô nói rằng họ chuốc lấy hy vọng vì họ chỉ nghĩ đến những sự thế gian mà thôi. Vì thế, thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta suy nghĩ lại, Chúa mà chúng ta thờ đó là ai? Có phải là một Thiên Chúa duy nhất chân thật? Có phải là một Thiên Chúa đầy lòng xót thương? Có phải là một Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến cứu trần gian và gánh lấy tội của trần gian và mời gọi ta dõi bước theo Ngài, mời gọi ta nhìn vào gương của Ngài mà bắt chước, như là Phaolô đã bắt chước, như là những người lành thánh đã bắt chước, đã sống như vậy? Hay là ta là con cái của Thiên Chúa chỉ trên danh nghĩa mà thôi, qua bí tích rửa tội, hoặc là qua những tên thánh mà ta đặt, hoặc qua những chức vụ ở trong đạo, hay là qua những đoàn thể, hay là những cộng đoàn mà ta gia nhập, mới chỉ là cái danh thôi. Mà thực chất thì ta lại thuộc về thế gian rồi, vì ta chỉ nghĩ đến những sự thế gian thôi. Ta là con Chúa, ta theo Chúa, ta dấn thân để phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em. Nhưng mà trong thực tế thì ta vẫn cứ để cho đầu óc của mình toàn là tính toán theo kiểu thế gian. Rồi từ những suy nghĩ tính toán theo kiểu thế gian, tranh hơn tranh thua với nhau, rồi thì ganh tị ganh ghét nhau, rồi thì chà đạp với nhau, rồi thì tìm mọi cách để mà loại trừ nhau, khai trừ nhau, thì ta đã là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Trong khi đó Phaolô cảnh giác chúng ta rằng này, họ là những người như vậy, còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời. Quê hương chị em ở đâu ạ? Ở đâu? Quê anh chị em ở đâu? Lặp lại, quê hương của anh chị em ở đâu? Quê hương của chúng ta ở trên trời. Đó mới là quê hương đích thật của chúng ta. Và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Vì quê hương ta ở trên trời, cho nên lúc nào ta cũng hướng về quê trời. Những người ở trần gian này thì có quê hương ở trần gian, và chúng ta là những người mà được Chúa sinh ra, cho sinh ra trong một gia đình, trong một quê hương đất nước, thì dĩ nhiên ta cũng có lòng yêu mến quê hương đất nước của mình, nhớ đến quê hương đất nước của mình, chiều chiều ra đứng ngõ sau ngó về quê mẹ ruột đau trăm chiều. Ta đứng ngõ sau ngó về quê mẹ mà ruột đau trăm chiều, vì ta chưa được về với quê mẹ của mình, chưa được về quê hương của mình, chưa được về quê cha đất tổ của mình, mà còn thấy ruột đau trăm chiều. Mặc dù biết rằng cái quê hương ấy, quê cha đất tổ ấy vẫn chỉ là thuộc về đời tạm mà thôi, chứ không phải là quê hương vĩnh cửu của chúng ta. Vậy mà còn thấy ruột đau trăm chiều vì chưa được về quê mẹ mà. Anh chị em mà Tết mà không được về Việt Nam mà thăm quê hương của mình, thấy nó xót xa lắm, nó buồn lắm. Hoặc là người thân của mình, ông bà cha mẹ mình qua đời, mình không về được để mà nhìn mặt cha mẹ mình lần cuối, rồi không về để mà đưa cha mẹ mình đến nơi an nghỉ cuối cùng tại lòng đất mà nơi cha mẹ đã sinh ra, nên mình cũng được sinh ra, thì ta thấy đau lắm, nhớ lắm, buồn lắm, ruột đau trăm chiều lắm. Vậy mà có bao giờ anh chị em thấy rằng ruột mình đau không phải là trăm chiều mà phải cả triệu chiều khi mà ngó về quê trời, nơi đó tăng mong đợi Đức Giêsu từ trời đến cứu chúng ta. Lòng ta có quặn đau, quặn thắt, có khao khát mong đợi Đức Giêsu từ trời đến cứu chúng ta để cho ta được về cái quê hương đích thật của mình không? Như Thánh Phaolô nói rằng chúng ta, quê hương chúng ta là ở trên trời, chứ không phải quê hương chúng ta ở đời tạm ở dưới đất này. Nhưng mà khi chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô đến cứu chúng ta thì chúng ta tin chắc chắn rằng người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người. Wow! Anh chị em thấy có đã không? Có thấy có đã không? Có thấy có đã khi mình hướng về quê trời, nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta, và Ngài lại thực hiện cái việc cứu độ chúng ta như thế nào? Là Ngài có quyền năng khắc phục muôn loài và dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Ngài. Anh chị em có thấy đó là một cái điều tuyệt vời không? Là cái thân xác yếu hèn này, thân xác tội lỗi này, thân xác mà ta nhiều lần ta bỏ thấy rằng nó là đồ bỏ đi rồi, đồ phế thải rồi. Nhiều lần nhìn lại cái thân xác tàn tạ này, nhiều lần nhìn lại thân xác ốm đau bệnh hoạn tật nguyền này, rồi nhìn lại cái thân xác mà nhuốm đầy tội lỗi này, tay đã nhúng chạm đây, biết bao nhiêu những ý nghĩ xấu, những lời nói xấu, những hành động xấu, nó làm cho cái thân xác yếu hèn của chúng ta đây không còn hình hài nào nữa, không còn xứng đáng là con người, và càng không xứng đáng là con của Chúa nữa. Ấy vậy mà Chúa đâu bỏ ta. Anh chị có thấy không? Anh chị có tin vào cái điều đó không? Ấy vậy mà Chúa vẫn không bỏ ta. Nếu chúng ta ngóng ngóng mà trông đợi Ngài, ngóng ngóng mà trông chờ Ngài đến cứu chúng ta và dõi bước theo Ngài, học đòi gương của Ngài như là Phaolô đã học đòi gương của Đức Giêsu, thì lúc đó Đức Giêsu có quyền năng khắc phục muôn loài. Bây giờ chúng ta thấy là sao có nhiều điều trái tai gai mắt quá, sao có nhiều bất công quá, sao có nhiều điều mà ta thấy nhìn vào không chấp nhận được, thấy đau thương lắm. Bao nhiêu là oan trái, bao nhiêu là bất công, ta cảm thấy dường như là Chúa vắng mặt. Nhưng mà nên nhớ rằng đến thời đến buổi, khi mà Đức Giêsu đến thì Ngài có quyền năng khắc phục muôn loài, không có ai mà có thể chống phá hay là ngăn cản được quyền năng của Đức Giêsu, cho dù là ma vương, cho dù là ma quỷ, cho dù là quyền lực của thế gian, quyền lực của Satan có ghê gớm thế nào đi chăng nữa. Bây giờ ta cảm thấy dường như là mình bị ma quỷ quấy phá, dường như là bị sức lực của sự dữ, mãnh lực của tối tăm, nó làm cho ta chao đảo, nó làm ta lung lay đức tin, nó làm cho ta cảm thấy muốn bỏ cuộc, ngã lòng. Nhưng mà hãy nhớ rằng, hãy tin chắc chắn rằng Đức Giêsu, Ngài có quyền năng khắc phục muôn loài. Không có loài nào, không có sức mạnh nào có thể chống phá được, vì Ngài đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự dữ, chiến thắng sự chết rồi. Cho nên khi mà chúng ta ngóng đợi Ngài mà Ngài đến thì Ngài sẽ dùng quyền năng ấy mà khắc phục muôn loài, và nhất là Ngài biến đổi cái thân xác yếu hèn này, cái thân xác mà tội lỗi này, cái thân xác đổ bỏ đi này nên giống thân xác vinh hiển của Ngài. Em cứ suy nghĩ điều đó đi, để thấy được rằng là tất cả mọi cái trên trần gian này chẳng nghĩa lý gì cả, chỉ là phù vân mà thôi. Cho nên nếu mà ta ở trong thế gian, mà ta thuộc về thế gian này, thì ta đã chuốc lấy hư vong, ta sống nghịch với thập giá Đức Kitô rồi. Đức Giêsu cầu nguyện, xin Cha không cất họ khỏi thế gian, để họ ở thế gian nhưng mà không thuộc về thế gian. Ta vẫn sống giữa thế gian chứ, ta vẫn phải đi làm chứ, ta vẫn phải đi học chứ, ta vẫn phải kiếm nhà ở, ta vẫn phải lo cho cơm ăn áo mặc chứ, ta vẫn sống như là một người ở giữa thế gian. Nhưng mà điều khác biệt đó là gì? Ta sống ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Ta sống ở quê hương này, nhưng mà biết chắc rằng quê hương đích thật của chúng ta là ở trên trời. Nơi đó Đức Giêsu Ngài đang hiển trị, và Ngài sẽ đến để giải thoát chúng ta, khắc phục muôn loài và biến đổi thân xác yếu hèn này nên giống thân xác vinh hiển của Người. Không biết nó sẽ như thế nào, nhưng mà nhìn vào thân xác vinh hiển của Đức Giêsu sau khi Ngài đã sống lại từ cõi chết, cái thân xác ấy là thân xác vinh hiển, không còn bị giới hạn vào không gian thời gian, không còn ốm đau bệnh hoạn tật nguyền nữa. Cái thân xác vinh hiển đấy, chúng ta sẽ được nên giống như thân xác vinh hiển của Đức Giêsu. Wow, suy nghĩ về điều đó để thấy được rằng là tất cả những gì thuộc về thế gian này, ta sử dụng nó như là cái phương tiện mà thôi. Cái phương tiện chứ không phải là cứu cánh, không phải là cùng đích của ta. Cái phương tiện đấy phải giúp cho ta bắt chước được gương Đức Giêsu, như là Phaolô đã bắt chước gương Đức Giêsu, như là các thánh đã bắt chước gương Đức Giêsu, để mà sống giữa trần gian không thuộc về thế gian, mà vẫn chọn niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa đấng đầy quyền năng sẽ giải thoát ta khỏi tất cả những sự giữ, những đau ốm bệnh hoạn tật nguyền, những bất công, những oan khiên, những oan trái này. Ngài sẽ dùng quyền năng mà khắc phục muôn loài và biến đổi thân xác tội lỗi này, thân xác yếu đuối này, tàn tạ này nên giống thân xác vinh hiển của Ngài. Vì thế ta thấy rằng mỗi người mình có một cái giá trị lắm. Ông có thấy giá trị của ông không? Chị có thấy giá trị của chị không? Anh có thấy giá trị của anh không? Mỗi người chúng ta có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Vấn đề là mình có tin rằng ta có giá trị trước mặt Chúa hay không? Ta có tin rằng Chúa sẽ dùng mọi cách để mà đến cứu ta không? Để biến đổi thân xác yếu hèn này nên giống thân xác vinh hiển của Ngài. Ta có tin vào điều đó hay không? Và nếu tin vào điều đó thì hãy sống ở giữa thế gian này. Ta cũng phải ăn, phải uống, phải ngủ, phải nghỉ, phải làm. Nhưng mà nên nhớ rằng tất cả những cái ấy, nhất là những chức tước địa vị của cái mà ta đang nắm giữ, nó chỉ là phương tiện để giúp cho ta thực hiện được điều răn của Chúa mời gọi, đó là dùng phương tiện ấy, những gì Chúa trao ban ấy để phục vụ anh chị em mình trong yêu thương. Thì lúc ấy ta biết được rằng ta đang thuộc về Thiên Chúa dù sống giữa là thế gian, và biết được rằng quê hương đích thật đã bắt đầu ngay từ bây giờ dù ta đang vẫn sống ở dưới cõi đất này. Cho nên Phaolô mới nói rằng: hỡi anh em thân mến, lòng tôi hằng tưởng nhớ anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Khi chia sẻ với anh chị em này, tôi cũng muốn nói được như Phaolô là lòng tôi hằng tưởng nhớ đến anh em. Anh chị em có tin điều đó không? Tôi vẫn luôn luôn nhớ đến anh chị em, luôn luôn cầu nguyện cho anh chị em, và anh chị em là niềm vui của tôi, anh chị em là vinh dự của tôi. Thú thật, được anh chị em nghe chia sẻ, được chia sẻ với anh chị em về những cảm nghiệm lời của Chúa sau những giây phút mà cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi cảm thấy rõ ràng được anh chị em đón nhận, được anh chị em lắng nghe, thì anh chị em là niềm vui và là vinh dự của chính bản thân tôi. Anh chị em tin chắc điều đó không? Tin không? Và Phaolô nói tiếp: anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy. Muốn sống vững vàng như thế, tức là sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, tức là sống mà tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất chân thật, chứ không phải tôn thờ một Thiên Chúa do chính ta tạo ra. Chúa của họ là cái bụng, như Phaolô nói. Một Thiên Chúa ấy là cái tôi của mình, là cái quyền năng của mình, là cái sức mạnh của mình, là những chức tước địa vị của mình. Không, ta không sống như vậy, vì đó là thế gian. Cho nên Phaolô bảo rằng hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng trong đức tin, để giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, để luôn luôn mong đợi Đức Giêsu Kitô đến cứu độ chúng ta, để tin rằng Ngài đã sẽ dùng quyền năng của Ngài khắc phục muôn loài và biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta, yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác của Ngài. Đấy, kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy. Nếu mà không kết hợp với Chúa, khó lắm anh chị em ơi. Khó không? Khó không? Khó lắm. Nếu mà không có Chúa, không kết hợp với Chúa, không thể sống vững vàng như vậy. Ta sẽ dễ thuộc về thế gian. Thuộc về thế gian có nghĩa là ta cũng suy nghĩ theo kiểu thế gian, tính toán theo kiểu thế gian, xử sự theo kiểu thế gian. Mà thế gian á, họ xử sự với nhau á, họ cũng khôn khéo lắm á. Như trong bài tin mừng ngày hôm nay, anh chị em nghe đó, là cái nhà phú hộ có một người quản gia, và cái ông quản gia này là bị tố cáo là phung phí của cải của chủ. Cho nên chủ mới quyết định là không cho anh ta làm quản gia nữa. Tôi nghe người ta nói gì về anh đó, công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì tiền anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia đó mình nghĩ bụng, sẽ làm gì đây? Không còn làm quản gia nữa thì làm gì đây? Quốc đất thì không nổi rồi, xưa đến giờ rồi có bao giờ cầm đến cái cày cái cuốc đâu. Mà không đi cuốc đi cày thì đi ăn mày thì xấu hổ quá. Bây giờ phải làm gì đây để khi mà không còn chức quản gia nữa thì sẽ có người đón rước mình về? Anh chị có nghĩ được cái cách giải quyết vấn đề giống như cái người quản gia này không? Có nghĩ được cách đó không? Nghĩ được cách đó không? Cái cách đó là gì? Đó là khi làm người quản lý thì giữ sổ. Cho nên anh ta gọi con nợ của chủ đến, và người này nợ 100 thùng dầu thì ghi lại là 50, người kia nợ 1000 dạ lúa thì ghi lại là 800. Để làm cái gì thưa anh chị em và thưa các bạn? Tại sao anh ta làm như vậy? Hả? À, để mấy mốt rồi mình thất nghiệp, mấy mốt rồi mình mất chức thì sẽ có người giúp đỡ mình, có người đón rước mình. Vâng, trời ơi, bác, xưa bác làm quản lý thì tôi có nợ ông chủ của bác tới 100 cây vàng, nhưng mà may quá, bác thương bác ghi tôi có 50, nên tôi trả có 50 thôi, tôi còn được 50, lời 50, giờ bác mất chức rồi, thôi mời bác vào đây. Rồi người kia cũng thế, anh ta lo lót, anh ta tính toán cho tương lai của mình. Đó là sự khôn khéo của con gái thế gian, đó là sự khôn lanh, đó là sự ma lanh, đó là sự mánh mông. Nhưng mà chứ chắc đâu thưa anh chị em, cuộc đời này mình mánh mông quá, mình khôn khéo quá, vỏ quýt dày gặp mắn tay nhọn. Biệt cứ thử hỏi anh chị em này, là bây giờ khi người ta còn chức thì anh chị em còn quỵ lụy, đúng không? Còn lo phải o bế người ta, lấy lòng người ta. Bị người ta mất chức rồi, anh chị em có còn cần phải o bế nữa không? Cần không? Anh chị em có cần phải lấy lòng người ta nữa không? Không, vì lý do là còn chức còn quyền gì tới đâu. Cho nên có chừng vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn đấy. Nhưng mà dù sao đi nữa thì Đức Giêsu đưa cái dụ ngôn ấy ra, và Ngài kết luận rằng con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Con cái đời này, con cái của thế gian này, có khi là con cái của bóng tối, có khi là con cái của Satan. Con cái đời này, họ xử sự với nhau, họ khôn khéo lắm. Họ mánh mông, họ tính toán, họ tìm cách để mà lấy lòng, để mà lo lót, họ chạy trọt. Họ khéo lắm. Còn con cái của ánh sáng không có khôn khéo bằng con cái của thế gian. Ta dứt khoát không đi vào cái đường lối của con cái thế gian như vậy. Không theo kiểu mánh mông, lấy lòng, lo lót, chạy trọt như thế. Điều đó không phù hợp với con cái của ánh sáng. Nhưng mà Chúa Giêsu muốn nói rằng tại sao con cái thế gian họ biết xử sự với người đồng loại của mình như vậy, họ biết khôn khéo như vậy, mà con cái của ánh sáng đã được Chúa soi sáng, đã được Chúa hướng dẫn, tại sao không biết xử sự với nhau theo cách thức mà Chúa đã xử sự với ta? Tại sao không đối xử với nhau như Đức Giêsu nói là hãy có lòng xót thương như cha anh em hằng xót thương anh em? Tại sao không đối xử với nhau là tha thứ cho nhau như là cha trên trời đã tha thứ cho nhau anh em? Tại sao không học lấy điều mà Chúa nói là hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ? Hãy có lòng xót thương như cha anh em là đấng xót thương. Hãy nên hoàn thiện như cha anh em là đấng hoàn thiện. Thưa anh chị em và thưa các bạn, tại sao thế nhỉ? Mình cứ suy nghĩ thử coi. Mình sống ở giữa thế gian. Chúa nói con cầu xin cho chúng ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Có nghĩa là đừng có suy nghĩ theo kiểu thế gian, nhất là tính toán theo kiểu thế gian, rồi nói năng và hành xử theo kiểu thế gian. Những cái khôn lanh, những cái ma lanh, những cái quỷ quyệt ấy, những cái gọi là khéo léo ấy là của về thế gian. Còn con cái của ánh sáng, con cái của Thiên Chúa phải biết cách xử sự khôn ngoan, chứ không phải là khôn khéo, chứ không phải là ma lanh. Xử sự khôn ngoan là để cho ánh sáng của Chúa soi sáng, hướng dẫn tâm trí mình, để mình lấy lời của Chúa, mình suy niệm, mình cầu nguyện và đem lời của Chúa ra áp dụng trong cuộc tử cuộc sống hàng ngày của mình. Hãy biết đối xử với nhau, xử sự với người đồng loại của mình đầy yêu thương, đầy lòng xót thương, đầy tình bác ái, đầy sự cảm thông. Con cái của ánh sáng mà không biết thương nhau thì còn làm sao mà gọi là con cái của ánh sáng? Con cái của ánh sáng mà không biết xót thương nhau, mà không biết xử sự với nhau đầy lòng quảng đại, đầy sự yêu thương tha thứ thì sao gọi là con cái của ánh sáng? Đấy, thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống như vậy. Mời gọi chúng ta hãy bắt chước hình Đức Giêsu như là Phao-lô, như là các thánh đã bắt chước Đức Giêsu, và nhìn vào mẫu gương của các thánh là những người đã đi trước, đã bước theo con đường của Đức Giêsu. Ta cũng rõ bước theo con đường của Đức Giêsu. Đừng bắt chước theo kiểu con cái thế gian. Đừng xử sự với nhau theo kiểu con cái của thế gian, con cái của bóng tối. Ta dễ bị cám dỗ lắm, ta dễ bị đi vào cái con đường của con cái thế gian lắm. Vì ta sống hàng ngày mà, ở giữa thế gian này mà, ta thấy bao nhiêu phương tiện truyền thông, ta thấy bao nhiêu gương mù gương xấu, ta thấy bao nhiêu là những xì căng đan, ta thấy bao nhiêu là những vết nhơ ở trong giáo hội, rồi ngoài xã hội cũng thế. Và ta dễ bắt chước theo những cái đó, hoặc là ta thấy những cái gương tối ấy chứ không phải là gương sáng, ta cảm thấy thất vọng, cảm thấy nản lòng. Nhưng mà Phao-lô nói rằng quê hương chúng ta ở trên trời, chúng ta ngóng lòng trông đợi Đức Giêsu Kitô đấng có đầy quyền năng và điều khiển cai trị muôn loài, biến đổi muôn loài và biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Ngài. Nào, đừng ngần ngại gì nữa, đừng sợ hãi gì nữa, hãy đứng thẳng lên như là những ánh sáng vụt lên giữa bầu trời tăm tối này, như là những cây nến sáng lên trong đêm mờ mịt của thế gian này. Xử sự với nhau như là những người con cái của ánh sáng, đầy lòng nhân từ, đầy lòng bác ái, đầy sự cảm thông, đầy sự tha thứ. Cứ vậy, hãy gắn bó chặt với Chúa, bám chặt lấy Chúa, kết hợp chặt với Chúa mà sống vững vàng như vậy, thưa anh chị em. Lúc đó, chúng ta biết chắc được rằng là kết cục của đời của ta không đi vào hư vọng, và biết chắc được rằng là quê hương của chúng ta ở trên trời. Ta ngóng lòng mong đợi đấng cứu thế đến, và Ngài đến, Ngài sẽ cứu thoát ta. Ngài sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Còn hạnh phúc nào hơn? Còn niềm vui nào hơn? Nào, mạnh dạn anh chị em hãy đứng dậy, đứng lên, mạnh dạn đứng lên và hướng về quê trời, hướng lên thiên đàng, hướng tâm hồn lên với Chúa, thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con xin gắn bó với Chúa, con xin kết hợp mật thiết với Chúa, xin Chúa đến giải thoát con khỏi cái yếu đuối, khỏi tội lỗi này, xin Chúa biến đổi những suy nghĩ, những lời nói hành động của chúng con là những suy nghĩ lời nói hành động của con cái thế gian, trở thành những suy nghĩ, những lời nói hành động của con cái ánh sáng, là biết nghĩ những điều tốt đẹp, nói những điều tốt đẹp và làm những điều tốt đẹp, để cho mọi người thấy chúng con là chứng nhân của con cái ánh sáng, chứng nhân của tình yêu, chứng nhân của những người biết dấn thân, yêu thương, phục vụ, biết xót thương như Chúa xót thương chúng con. Amen.